trên bờ đại chúng chúng ta như vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2006, và chúng ta sẽ học tiếp vào kinh Phổ Môn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào đoạn thứ 13, 14 và 15. Đoạn này nó có một cái ý chung, đó là triển khai cái tác hại của lửa sân từ cạn vào sâu. Các vị có thuộc đoạn này chưa? Chưa ai thuộc đoạn nào hết. Thế Tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vấn bỉ. Đoạn đó tới đoạn này là bao nhiêu đoạn này? 12 đoạn đi qua này ha. Mình biên chữ Việt đoạn 13 này. Hoặc gặp la sát dữ rồng độc các loài quỷ, do sức niệm Quan Âm liền đều không dám hại. Đó là đoạn thứ 13. Mình biên đoạn 14 luôn này. Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quan Âm vội vàng bỏ chạy thẳng. Rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm Quan Âm theo tiếng từ bỏ đi. Đó là ba đoạn. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ với đại chúng là lửa sanh từ cạn đến sâu, cũng có nghĩa là từ thô dễ nhận biết đi vào cái sự rất là tinh tế. Và các vị nhìn, các vị thấy ba đoạn này nó cái biểu ý của nó rất là dễ nhận biết. Trong Tây Du Ký có câu chuyện vui đó, các vị có nhớ câu chuyện đó không? Tôi không nhớ kỹ là Tề Thiên đi đến cái động ma nào, bị một cái con quỷ, và nó có một cái vũ khí rất lợi hại, đó là có cái bình. Nó đưa ra cánh hút Tề Thiên vô. Cái bình đó là như những cái hồ lô đựng thuốc hay gì của Thái Thượng Lão Quân á, tôi không nhớ. Và trong cái hồ lô đó, đầu tiên khi mà Tề Thiên bị hút vô thì hắn cười ngất. Hắn thấy nó rất là mát mẻ, không có chuyện gì cả. Nhưng mà chợt khởi ý niệm nó, ồ, quá ra cái hồ lô này đâu có gì nghiêm trọng. Thì tức khắc là có một, hai con rồng lửa, những con rắn lửa nó tới, nó quấn người anh ta. Thì đối với Tề Thiên, cái rắn lửa này rất là tầm thường. Hắn bứt đầu, bứt cổ, dục ra, chết hết. Thì không có gì nghiêm trọng. Cái tới hai con rồng lửa hay ba con rồng, bốn con rồng thì tôi không nhớ chính xác, nhưng mà có con rồng lửa nó tới. Nó tới nó không phải phun lửa, mà nó lấy người của nó quấn tròn quanh Tề Thiên vậy. Anh không có cách gì trị được hết. Anh biến lớn thì nó lớn, anh biến nhỏ thì nó nhỏ. Anh biến bằng cây kim thì nó cũng quấn anh, nó cũng nhỏ bằng cây kim nó quấn anh. Và trong cái lúc nguy khốn vô cùng, trái tim của anh nó héo dần, héo dần. Anh không có sợ bất cứ thứ lửa gì, nhưng mà rồng lửa nó quấn là anh khô dần, lửa nó đốt dần vô tới trái tim anh chết. Và khi cái chết gần tới nơi, anh chợt nhớ ra là Bồ Tát Quan Thế Âm có cho ba sợi lông cứu mạng, phải không? Các vị có nhớ chuyện đó chứ ha? Cái anh nhổ ba cái sợi tóc ở trên đầu đó, cái anh làm mũi khoan, cần khoan, dây khoan, cái anh bắt đầu anh ngồi, anh kiên nhẫn, anh khoan lúng cái đáy bình. Và cái chuyện rất là vui ở chỗ là khi mà nó thủng một lỗ bé nhỏ, tức khắc là không khí ở ngoài tràn vô, tự nhiên con rồng lửa không còn nữa, mà bây giờ mát mẻ thanh lương vô cùng. Cái lúc mà con quỷ nó bắt Tề Thiên á, cái hũ đó mà nó hút người xong rồi thì con quỷ thì nó có sức mạnh, nó cử đỉnh xô non được, cho nên nó cầm cái hồ lô nổi. Nhưng mà cái đỉnh đó người thường cầm không có nổi, phải tới mấy chục đồng nam, mấy chục đồng nữ, âm dương cân bằng phải khiêng cái hũ đó mới nổi. Thì thông thường một giờ ba khắc nó là bậc thánh tiêu ra nước, phàm phu vừa hút vô là tiêu ra nước. Và một giờ ba khắc đi ngang qua sông rồi, con quỷ nó kêu cái lũ tiểu yêu nó đi đến, đi khiêng cái bình tới cho ta, ta dỡ nắp ta coi thử coi nó đã ra nước hay chưa. Thì lũ khỉ nhỏ nó lại, nó dỡ lên, nó nói: ồ đại dương à, đâu cần nhiều vậy, một mình con đưa lên được. Nó mày nó chơi, cái bình này âm dương tú khí nó tụ lại đó, và một người đâu thể khiêng nổi, phải mấy chục người âm dương cân bằng nó dở. Đại dương không tin, để con làm cho coi. Nắm cái bình nó dở lên như cái bình chân vong của chúng ta bình thường vậy thôi. Thì lúc đó anh Tề Thiên anh đã thoát khỏi rồi, anh ra ngoài anh đập cửa đầm đầm kêu nói: cái lũ yêu kia đem cái bình đó ra cho lão ông đi tè. Tức là cái đồ vô dụng của tư nghi bây giờ không còn nghĩa lý gì nữa, đem ra đây cho tao, tao làm cái ống phóng để tao phóng quế trong đó. Câu chuyện hay vô cùng. Hay là sao? Mình khai thác một chút xíu về cái chuyện Tề Thiên, các vị thấy nó hay. Mình bị cái sức hút của lửa giận nó hút mình vô. Cái sát na đầu tiên các vị chưa cảm thấy cái gì ghê gớm cả, phải không? Ví dụ như một cái ý niệm của cái giận nó khởi lên trong tâm thức, mình thấy nó thường thôi, không có chuyện gì. Thấy cái người kia, cái mình nói thầm trong lòng mình một câu: cũng gặp cái mặt này nữa, mới gây lộn hôm qua là gặp nữa. Ví dụ như mình nói một câu nhẹ xìu như thế. Sự việc nó chưa xảy ra điều gì nghiêm trọng, nhưng mà rồi các vị sẽ thấy là ùng những cái ý niệm để nó làm cho cái cơn giận của mình càng ngày càng lớn hơn, mạnh hơn, đốt cháy mình hơn, nó ào ạt tới. Giống như Tề Thiên, đầu tiên thấy nó mát mẻ dễ chịu, có gì nghiêm trọng đâu. Cái bình này nó hút tao vô đây ngồi chơi cũng sung sướng á. Mới vừa khởi ý niệm nhỏ thôi, tức khắc là gì? Rắn lửa nó tới. Mà cái thứ này thì dễ trừ. Cái ý niệm đầu tiên nó vừa khởi lên trong ta, ta nghĩ cái người kia đáng giận, thì tức khắc là nhiều cái tư duy về cái sự buồn giận tức nó có mặt trong ta. Ta nghĩ nó giản dị, mình bỏ dễ lắm. Ấy thế nhưng mà mình loại cái này, cái khác nó mọc lên, giống như là nó có phép thần thông, nó mọc cái đầu lên rất nhanh, chém cái đầu này, mọc cái đầu khác. Và tới cuối cùng khi nó đã đủ mạnh, tức là lúc bây giờ nó không phải là rắn lửa nữa, mà nó là gì? Rồng lửa, phải không? Và thưa đại chúng, là trong cái lúc cực kỳ nguy khốn như thế, cái lúc mà lửa giận nó đốt ta cháy như thế, mà ta chợt nhớ đến ba sợi lông cứu mạng của Quan Âm ngày xưa cho ta, tức là ba phương pháp gì? Thưa, niệm định tuệ, phải không? Chỉ cần có được cái chút tỉnh giác nhớ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, tức khắc là ta có ba món vật hộ thân cứu mạng chúng ta. Khi có chánh niệm đi vào thì có cái gì? Có định đi vào. Chánh niệm và định có mặt thì cùng một lúc tuệ giác anh có mặt, là anh bắt đầu khoan thủng được cái bình lửa sân si, nó giết cuộc đời mình. Đó là câu chuyện rất là hay, ta ứng dụng ở đây để nhìn thấy là lửa sân từ cạn nó diễn tiến đến chiều sâu. Và duy nhất chỉ có một con đường cứu mạng chúng ta, đó là cái con đường của Quan Âm Gia Bị mà thôi. Mà Quan Âm được hiểu là cái gì? Là niệm định tuệ liền có mặt, tức khắc là các vị vượt thoát được cái sự khiêu trái. Phàm phu thì vừa bị hút vào, tức khắc là nó cho. Thần tiên luyện được mình đồng gan sắt, thọ mạng trường sinh bất tử, là nói đến những người có công phu thực tập như chúng ta. Mà không khéo để cho lửa sân nó hút vào thì thưa, thời gian nó giết mình chậm hơn chút, nhưng cũng bị thương tổn vô cùng là như vậy. Đó là chúng ta nói đến cái lửa sân, cái tác hại nó lớn vô cùng, và từ cạn vào sâu là như thế. Các vị có kinh nghiệm về cái giận của mình chưa? Chút chút là ha. Rõ ràng là chúng ta ai cũng có kinh nghiệm về cái giận cả. Có điều ba cái đoạn này mình giải thích cặn kẽ thêm một chút để các vị thấy. Cái đoạn đầu là hoặc gặp la sát dữ rồng độc các loài quỷ, do sức niệm Quan Âm liền đều không dám hại. Là một loại lửa sân, nhưng nó kết hợp với cái gì để thành lửa sân này? Thưa, nó kết hợp với cái tham mà thành lửa sân này. Cái đầu là sân và tham cùng khởi. Con người ta khi mà máu tham khởi lên á, các vị thử nhìn coi, nó giống là sát. Và lúc bây giờ thì thưa đại chúng là ta không nề hà gì phun lửa vào cái đối tượng mà mình ghét. Rõ ràng là khi có cái tham và cái sân nó cùng kết hợp với nhau thì nó không ngại ngần gì ta phun lửa như rồng độc, phun lửa phè phè. Dù cho là hình hài như Tôn Ngộ Không được nấu trong lò bát quái, được ăn tiên đơn, cũng vẫn bị rồng lửa quấn chặt và tim khô dần tới chết. Đó là điều thứ nhất ta lưu ý. Cái thứ hai, hoặc thú dữ dây quanh nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quan Âm vội vàng bỏ chạy thẳng. Đoạn 13, thưa đại chúng là sân và ái cùng khởi. Cái đoạn 14 là sân cùng với tham hiện khởi. Đoạn 15 là sân cùng với si hiện khởi. Làm thế nào ta phân biệt được ba cái dạng sân này? Các vị lưu ý là ái nó đi đôi với sân. Nó có một cái biểu hiện ra bên ngoài là cái sự ghen, hờn, giận, tức. Và người ta hay ví von cái từ này với những người nổi cơn ghen lắm này. Không biết có đúng không? Các vị có thường nghe người ta nói vậy không? Chắc có chứ ha. Dữ như là sát, dữ như sư tử. Đây là cái từ rất là thường trong nhân gian. Và thưa đại chúng, cái nghiệp ái này là cái bản chất tất yếu của con người trên hành tinh này. Hạnh phúc của nó đem đến cho con người rất ít, nhưng mà cái khổ đau nó đem đến cho con người rất là nhiều. Cái khổ đau ở mức độ gần gũi nhất, đó là nó tạo nên cái nỗi sợ cho chúng ta. Không có cái tình trạng ái nào không có nỗi sợ cả. Mình thương của cái vật chất, đó là một cái loại vật chất bên ngoài, nó không phải nghiêm trọng lắm. Ấy thế mà các vị vẫn phập phồng lo lắng, không biết tài chánh của mình nó có bị mất giá hay không, lương tiền của mình như thế này ổn định hay không, công ăn việc làm của mình có bị trục trặc gì không. Đó là mình nói cái chuyện ái vật chất, ái tài sản thôi, mà nó còn đem đến nhiều âu lo bất an như thế. Rồi các vị thương con người thì cái nỗi âu lo, cái nỗi bất an này nó lớn gấp 3 lần chứ không phải 2 lần. 3 lần là tại sao? Thưa, điều thứ nhất là do vì cái bản chất vô thường của cuộc đời, ta không lường được cái sự đổi thay của người kia, cho nên cái lo sợ nó rất là lớn. Cái điều thứ hai là có thể đồng sàng dị mộng, là chuyện này rất thường trong cuộc sống của chúng ta. Sống với nhau, chung một nhà, ngủ chung một nơi ấy thế, nhưng mà tâm thức người kia có con đường đi khác, tâm thức mình cũng vậy, cũng có con đường đi khác. Có khi mình nói rất là ngọt ngào nhưng mà trong lòng mình rất là cay đắng. Mình biểu hiện cái sự ân cần chăm sóc cho nhau, nhưng mà bên trong cái nỗi chán, cái điều muốn quay lưng lại, rõ ràng là nó có mặt từ bên trong tâm thức của ta. Và điều này tự ta đã có thì ta nghĩ người kia cũng thế mà thôi. Do vậy cái nỗi sợ rất là lớn đối với người lạc vào dòng sông ái. Tuy nhiên cái của mình mà mình không thích nữa, không buồn xài nữa, thế nhưng có ai thòm thèm lại đòi lấy là chết với tôi à, tôi bầm cho mà nát mặt chứ không phải chuyện chơi. Thông thường tâm thức ta như vậy, củi mục bà để trong gương chứ ai mà đụng tới tầm hương của bà đó, chứ không phải củi mục của con. Thông thường thì rõ ràng là thưa đại chúng, cái điều này nó dễ xảy ra vô cùng. Và từ cái ái nó bước vào cái sân thư gần lắm, không hề có cái thương yêu nào mà không có lo sợ, không có sân đi kèm. Cho nên ta xác định là một điều, cái dòng sông ái nhiễm này từ cạn vào sâu, từ cái vật chất bên ngoài cho tới con người, cho tới tình cảm vân vân, nó đều đi chung con đường, là nó tạo thành nỗi sợ, nỗi bất an, nỗi lo lắng, nỗi hờn giận, nỗi ghen tương, nỗi sầu khổ, sầu bi khổ u não, nó có mặt từ cái ái này rất là lớn. Cái sân này ta loại trừ nó, ta trị liệu cái bệnh giận thưa không phải khó, nhưng mà cái bệnh ái này nó lại khó trị hơn. Và các vị lưu ý là ta còn cái chất này trong người thì ta giống như là thời tiết bất thường đó, sáng nắng chiều mưa, vui đó thoáng buồn đó, nó là cái chất rất là tự nhiên trong mỗi ngày này này. Thưa đại chúng, là mình sinh ra là từ dục mà có mặt, rồi mình đi quanh quanh lớn lên cái mình tìm dục mình đến, rồi cái tới cái lúc già suy tứ đại này nó đòi băng hoại, nó đòi trở về với đất, tâm thức ta nó cũng đắn đo lo âu bận biểu vô cùng, lật đật tìm cái dục để chui vào lại, cho nên nó tạo thành cái vòng luân hồi khép kín, khó vượt thoát là như thế. Cho nên gặp la sát dữ, rồng độc các loài quỷ, do sức niệm Quan Âm liền đều không dám hại. Chỉ có một cái năng lực Quan Âm có thể cứu mình vượt thoát dòng sông ái mà thôi. Làm thế nào mà mình mời được năng lượng Quan Âm cứu mình thoát dòng sông ái? Năng lượng Quan Âm đầu tiên là năng lượng của trí tuệ, năng lượng của chánh niệm, năng lượng của vô úy, năng lượng của từ bi. Mình chưa nói tới những năng lượng kia, mình chỉ nói một cái năng lượng trí tuệ thôi. Ví dụ như mà các vị có cái năng lượng trí tuệ, các vị quán chiếu, các vị nhìn thử coi cái đời sống của mình, mình vướng mắc vào cái dòng sông ái cho tới hôm nay. Và khi mình nhận rất là sâu sắc về đời sống của mình, nỗi khổ nó phát sinh từ đâu, và cái gì làm nền tảng cho cái cuộc sống nó đầy đọa khổ đau của mình, thì tức khắc là các vị có được cái tuệ giác không thể cắt được, không thể xả ly được, nhưng mà các vị đã giảm thiểu bớt ít nhiều cái nỗi khổ do cái ái này gây ra. Có phải vậy không? Mình có một chút tuệ giác thôi, mình tiếp thu những điều dạy rất là trí tuệ của Phật Đà, mình có thể chuyển hóa được cái nhìn của mình. Ta có thể ví dụ hai cái con đường tu thế này. Cái con đường cạn nhất là mình thay đổi cách nhìn, thay đổi quan niệm sống. Cái con đường thâm sâu hơn đó là mình đi vào hành trì của định và tuệ, để có thể loại trừ cái nghiệp thức nó có mặt trong từng tế bào của ta. Nên nhớ, nghiệp thức nó không phải là cái gì cả phiên phiến bên ngoài dễ loại trừ, mà nó có mặt trong từng tế bào của ta. Cái tế bào đam mê, cái tế bào hờn giận, cái tế bào bất an, thưa đại chúng là mỗi một tế bào là một sự sống. Nếu về cái lĩnh vực vật lý, người ta có thể dùng một cái tế bào, người ta nhân được một cái phiên bản khác của một con người, tức là dùng một cái tế bào có thể làm nên một cái hình hài sống như con người, thành một bản sao của con người. Thế thì mỗi một tế bào nó chuyên chở tất cả những cái tính chất di truyền của bố mẹ, đồng thời nó chuyên chở tất cả cái tập quán, cái tính khí, cái tâm tình, cái nghiệp thức của ta nữa, chứ không có đơn thuần tế bào là một loại vật lý thông thường đâu. Nó có cái tuệ giác của nó, và có nghĩa là nó có một phần tâm thức của ta bên trong những tế bào kia. Các vị đều biết tế bào mình nó rất là thông minh, phải không ạ? Có một cái tế bào lạ và gây cái nguy hiểm cho thân thì tự động nó biết bao vây lại, nó làm cho cái tế bào ung thư không có cơ hội phát triển được, nó bó chặt lại, nó không giết chết được tế bào ung thư, nó không có ăn tươi nuốt sống được cái tế bào lạ, thì nó cũng cô lập toàn bộ lại. Trừ khi sức khỏe mình không đủ, cái năng lực đề kháng mình yếu đi, thì cái dòng dây nó tháo ra, thì cái bệnh như ung thư bất thường vân vân nó mới có điều kiện phát triển vào cơ thể. Bằng không thì nó bị bao dây chặt. Và từ cái ví dụ này, từ cái khám phá của những nhà khoa học, ta biết một điều là từng tế bào ta nó rất là thông minh. Do vậy nghiệp thức của ta nó không phải là cái gì phiên phiến, mà nó nằm rất là sâu trong tế bào của ta. Thế nên cái con đường thứ nhất là con đường chuyển cái nhìn, chuyển cái quan điểm về đời sống, để có một đời sống an lạc trong cuộc đời. Mà sâu sắc hơn nữa thì ta phải tu niệm, tu định, tu tuệ, và tu rất ư là chân thành, rất ư là hết lòng. Chứ không phải mình thả trôi phập phiều cuộc đời rồi có thể làm ăn được gì trong một kiếp này đâu. Chắc chắn là như thế. Và cái con đường đầu tiên ta nhờ năng lượng âm để chuyển được cái dòng sông khổ đau do sân cộng với ái, sân cộng với tham, sân cộng với si tác hại ta, nhận diện ta. Cái mức độ cạn là mình chuyển đổi nhận thức. Ví dụ như mình chuyển đổi được cái nhận thức bằng cái con đường học hiểu tiếp thu giáo lý Phật Đà, có được một chút tuệ giác, mình có cái nhìn khác hơn cái nhìn lâu nay. Cái nhìn khác, ví dụ như cái nhìn thế này: mình đến hành tinh này có một mình thôi, phải không? Mình sinh ra mình không có nắm tay ai cùng đi cả. Rồi mình lớn lên 19-20 tuổi, cái sự thôi thúc bên trong, cái nhu cầu kết hợp, và đó là cái lực đẩy của cái vòng luân hồi, nó đẩy mình để cho mình gặp nhau thôi. Thế cho nên mình phải lòng một người, người đó trở thành người hôn phối của mình. Và mình đặt cái ví dụ thế này: ví dụ nếu mà cái ngày đó, cái giờ đó không phải là giờ linh, mình không gặp cái người kia, mình gặp cái người khác, thế thì cái người mà mình gắn cuộc đời vào không phải là người này rồi, phải không ạ? Thế thì không phải người kia sinh ra để cho mình thương, không phải mình có mặt trong cuộc đời để mình gắn cuộc đời mình trọn vẹn với người kia, mà là cái sự kết hợp rất ư là duyên nghiệp. Ta không phải cùng sinh với người, cho nên gặp nhau chỉ là phù du bọt bèo, như những cánh lục bình trôi trên dòng sông, nó kết hợp nhau lại rồi có lúc nó chia ta. Có phải vậy không? Chứ không hề có sự kết hợp nào không chia ta cả. Có người thì chia tay nửa chừng đời, có người chia tay cuối cuộc đời cũng là cách chia tay. Rồi qua một chu kỳ sinh tử, ta sinh là lần sau ta lại có mái gia đình mới, có người thương mới, có con cái mới. Không hề có cái chuyện là sinh trở lại lần sau mà ta có được người vợ như kiếp này, con cái như kiếp này. Mỗi một kiếp sống đi qua, ta có tổ quốc khác, có dân tộc khác, có văn hóa khác, có người thương khác. Và mình chỉ cần một chút tuệ giác như thế, mình mượn cái tuệ giác này của Đức Phật dạy, mình nhìn cuộc đời. Thưa đại chúng, mình nhìn được như vậy, mình có cái quan niệm sống như vậy, thì các vị sẽ giảm thiểu đi bao nhiêu cái khổ? Bao nhiêu? Nhiều lắm. Chắc chắn là như vậy thôi. Cái con người kia họ mượn mình để có mặt trong cuộc đời, không có mình thì họ cũng sẽ có mặt trong cuộc đời bằng con đường khác. Chứ không phải là đất trời hay là mọi người ban cho mình cái quyền làm cha làm mẹ trọn vẹn và áp đặt cả cuộc đời có người ta. Và nếu mình nghĩ được điều này thì thưa các vị, mình nhẹ tên đối với con. Mình nghĩ được điều này thì mình nhẹ tên đối với người hôn phối của mình, phải không? Chúng ta còn duyên với nhau thì cánh lục bình nó cùng trôi với nhau. Còn nếu hết duyên thì một cánh trôi bên này, cánh trôi bên kia, âu cũng là chuyện thường. Và rồi mình lại gặp cánh lục bình khác thế thôi. Và nếu mình đổi được cái nhìn như thế thì tôi thưa chưa thành thánh thành gì cả, nhưng mà các vị đã rất là nhẹ với nỗi buồn niềm vui, với nỗi sầu nỗi khổ của thế nhân. Người ta sẽ dĩ người ta chết lên chết xuống mà người ta có thể uống thuốc quyên sinh là tại sao? Tại người ta cứ nghĩ là cuộc đời mình không có người kia là mình chết mất. Mình cứ nghĩ là nếu mà bị phủ phàng thì cuộc đời mình coi như là mất trắng. Thưa không phải như thế. Có người người ta còn gặp những cái hoàn cảnh khốn khó, khổ đau hơn mình rất là nhiều. Ấy thế mà họ đi qua rất là dễ. Cho nên thưa đại chúng, chỉ cần ở mức độ cạn đổi được cái quan niệm sống, thế thì các vị lân lân rất là nhẹ, vượt ngang qua được cái ái và sân không mấy khó khăn. Thưa, cái thứ hai nhẹ hơn là sân và tham. Hoặc thú dữ dây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm quan âm vội vàng bỏ chạy thẳng. Các vị thử nhìn những cái người mà họ giận, họ tức, họ gây gỗ với nhau vì tiền, vì bạc, vì lợi, vì những cái vật chất. Thưa các vị nhìn thấy họ rất giống cái tình trạng thế này. Họ hằng học, họ muốn xé mình ra làm trăm mảnh. Mà có gì nghiêm trọng đâu, những cái của cải vật chất thôi. Hoặc là mình mất của cải, mình hùng hổ thì mình cũng biểu hiện cái chất thú dữ trong tự thân mình. Hoặc là người kia họ mất mát, họ thể hiện cái sự thú dữ của họ đối với mình. Cái điều này ta nhận rất là rõ. Cho nên khi có cái tham nằm bên trong và không khéo thì nó sẽ thể hiện ra cái sân như một loài thú dữ. Và do sức niệm quan âm vội vàng bỏ chạy thẳng. Thưa đại chúng, ta gặp thú dữ dây quanh như thế, ta chỉ làm mỗi một việc là quay về cái năng lượng chánh niệm mới có thể trị liệu được thú dữ dây quanh hăm hở xé xác chúng ta. Tôi hay có một cái ví dụ rất là đáng để ý đó, là ví dụ như người ta cung tay người ta đánh vào hư không này, không hề có tiếng kêu, phải không ạ? Nhưng mà nếu các vị đánh vào mặt trống thì có tiếng kêu chứ. Tại sao? Tại vì có một cái mặt trống căn phòng, cho nên người ta đánh nó có tiếng kêu, có vật cản nó mới hình thành cái tiếng dội. Có phải vậy không? Cùng một ngôn ngữ, nhưng mà nếu tôi nói chuyện mà cái hệ thống máy vi âm này đặt ở bên ngoài kia, thưa không hề có cái rời, không hề có âm vang. Mà nếu máy vi âm này đặt ở trong này thì âm vang nó dội lạ. Tất nhiên như thế. Cũng vậy, cái giận, cái nanh vuốt của thú dữ dây quanh nó chực chờ xé xác ta. Mà nếu ta là không gian mênh mông thì thưa đại chúng, giống như người ta đánh vào hư không, không hề có tiếng dội. Họ đánh có tiếng dội là do vì ta là mặt trống rất là căng. Cho nên ở mức độ cạn nhất, khi có sự gây gỗ bất thường xảy ra trong đời sống gia đình, ta hãy làm một việc là tự mình xuống thang tranh chấp trước. Việc đó mình đúng 100% và người kia lỗi 100%, nhưng mà cái điều quan trọng là mình hãy làm một công việc là sụt lui trước, hãy rút lửa cái nồi đang sôi. Thế thì chắc chắn một điều là nước kia sẽ dịu dần, không có cái tình trạng nước tràn ra lò bao giờ. Không có cái vụn về nào cái nồi nước đang sôi sùng sục mà ta lại chụm lửa vào. Nhưng mà thông thường trong đời sống gia đình của các vị ít có khi nào làm cái chuyện thông minh là bớt lửa để nước dịu xuống. Khi nước đang sôi, các vị lại làm một công việc rất là nghịch lý là đun củi vào để cho nó sôi thêm. Có phải không? Các vị thử nhìn coi những cái bất an gây gỗ cấu ó đời sống gia đình các vị đều từ cái nguồn rất là cạn như vậy. Điều này ai cũng biết, thế mà ta rất là vụng về. Khi cái cơn giận của người kia có mặt, cái điều kỳ lạ nó lại thúc giục cho cái cơn giận của mình cùng thời có mặt. Người ta nói một lời nặng 2 gram thôi, 200 gram thôi, mình nói một câu lại đáng giá 1 kg chứ không phải là 400 gram. Rõ ràng là ta chưa hề làm cái công chuyện là rút củi ra để cho nước dịu bao giờ. Đó là cái điều rất là bình thường. Nếu cái giận của các vị mà nó cộng cái tham này vô nữa thì thưa, cái mức độ tàn phá của nó lớn không biết tới đâu mà nói. Ở đây kinh Phổ Môn dạy là hoặc thú dữ vây quanh, năm vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm quan âm vội vàng bỏ chạy thẳng. Thưa, ta làm thế nào mời gọi năng lượng chánh niệm có mặt lại trong trái tim ta lúc cơn giận đang khởi? Thì thưa đại chúng là thú dữ nó co giò nó chạy mất thôi. Chưa nói chuyện thú dữ bên ngoài, hãy nói chuyện thú dữ bên trong của ta. Và cái điều này nếu mình điều chỉnh được ở bên trong mình thì bên ngoài sóng yên gió lặng. Mình thử nhìn một vòng hành tinh này, bao nhiêu cái tai vạ nó xảy đến cho con người, thưa đều do lòng sân hận con người gây nên cả. Sân hận của thế gian đã làm khổ vô cùng rồi, rồi bây giờ cái đáng sợ hơn nữa là cái sân hận của tôn giáo. Có phải không? Và họ hứa hẹn là hủy diệt nhiều lần hành tinh này. Thưa đại chúng là cái năng lực của bom hạt nhân hiện tại nó lớn khủng khiếp. Họ chôn rải rác đầy trên mặt hành tinh này. Và chỉ cần một cơn giận của một con người, họ bấm nút thôi. Thế thì cái khả năng hủy diệt của hạt nhân, nó hủy diệt 70 lần hành tinh này chứ không phải một lần thôi. Cái hành tinh bé nhỏ này, thưa đại chúng là mình hình dung nó, nếu nó nhỏ bằng cái quả trứng gà thì cái hành tinh này nó mỏng hơn cái trứng gà kia rất là nhiều. Cái bề dày của mặt đất này ta khoan hoài không thấy lũng, nhưng mà các vị thử tưởng tượng là nó rất là mỏng so với trứng gà kia. Ở giữa nó là một cái bầu lửa khổng lồ và cực kỳ nguy hiểm. Và cái năng lực của con người hiện tại thì có thể hủy diệt 70 lần cái hành tinh này chỉ cần một cái bấm nút rất là nhẹ thôi. Thế thì cái điều đầu tiên mình chia sẻ ở đây là cái khả năng sân si của con người cực kỳ ghê gớm. Họ đang chế tạo và đang hăm dọa nhau hủy diệt không phải con người nữa, mà hủy diệt luôn cái điều kiện sống của chúng ta đang có mặt này. Và từ bên trong của hình hài này, cái chất sân si do lòng tham thúc đẩy nó hình thành, và khi nó có cơ hội nó biểu hiện ra bên ngoài thì nó làm tan tác đời sống gia đình. Nếu ta là người có quyền có thể biểu hiện lớn hơn thì nó làm tan tác cho cái cộng đồng lớn của một làng, một ấp, một thôn. Ta mà có quyền hành của một ông thống đốc tiểu bang, thế thì vì cái nỗi hận mình có thể làm những cái đạo luật nó làm tổn thương cả một tiểu bang. Và nếu mình quyền hành là một tổng thống thì thưa đại chúng, vì cái giận của mình có khả năng là hủy diệt một dân tộc như chơi. Và chuyện này quá khứ đã xảy ra. Thưa đại chúng, là các vị đều biết là 1949 trận Tân Châu Cảng, phi đội thần thông của Nhật khi mà xuất hiện trên bầu trời của vùng đảo Hawaii trong mấy phút thôi à, nó đánh chìm một cái chiếc hạm đội rất là lớn và mấy nghìn người bị dìm xuống đảo. Và nếu mà chúng ta có dịp đi ra thăm lại cái chỗ chiếc hạm đội ngày xưa chìm, các vị cảm thấy là dù trên trời xanh mênh mông, nước xanh rất là đẹp, nhưng mà nơi đó cái quang hồn tử khí nó vẫn còn, cái u ám, cái năng lượng của sự chết chóc, của sự oán hận nó vẫn còn bàng bạc. Đó là mình nói cái chuyện lòng sân của con người nó kết hợp với cái tham, và nó gây tai họa từ nhỏ là nó làm tan tác gia đình, lớn là làm tan tác xã hội, lớn hơn nữa nó có khả năng hủy diệt hành tinh. Ghê như thế. Nhưng mà tất cả những cái điều tác hại lớn lao như thế nó phát sinh từ tâm thức của con người mà thôi. Do vậy ta làm được một điều là mời năng lượng âm về để loại trừ được cái năng lượng của cơn giận. Điều thứ nhất, không có nghĩa là mình làm cho đời sống mình hạnh phúc, mà mình còn làm một việc rất là tuyệt vời, đóng góp được cho cái nền và bình của hành tinh này nữa. Đó là mình nói cái hiệu quả của nó. Bây giờ cái phương pháp làm thế nào để mời năng lượng âm về có mặt trong lúc cơn giận đang bùng cháy? Dường như mình đã có việc chia sẻ rất là nhiều lần với các vị về cái phương pháp mời gọi năng lượng chánh niệm để loại trừ những cái tâm hành tiêu cực. Và dĩ nhiên nhắc lại nó cũng không phải là dư. Ví dụ như thật thà chia sẻ với nhau là khi cái giận đến các vị làm gì, các vị làm sao để xua đuổi cái giận ở trong lòng các vị nó đang bùng cháy. Ở ngoài vườn mình có treo cái bao cát, mình nghĩ cái người đó là cái bao cát, mình ra mình đánh một trận nó đã ngư, trút cơn giận, phải không? Và dường như ở Mỹ này người ta có một phương pháp trút cơn giận như thế. Tôi không nhớ là lần đó tôi bị ai hỏi về cái cách chữa trị cơn giận của người Tây Phương như vậy có hợp lý hay không. Vì những nhà tâm lý trị liệu họ xét nghiệm là khi cái giận mà không được phát tiết thì cái cơn giận nó trở thành những cái độc tố, nó tác hại là chính cơ thể mình. Cho nên phát tiết được có nghĩa là mình đánh được vào cái gối, đánh được vào cái bao cá, hoặc là mình đối diện trước một cái hình ảnh nào đó, mình xỉ vả, mình chửi, mình nghiến răng ken két, mình nói mình nghĩ đó là cái kẻ thù của mình, cái kẻ mình muốn trừng trị. Thế thì cái cơn giận nó được phát tiết và nó trị liệu được cái giận, nó giải tỏa được những cái quẩn ức, cái nội kết của tâm thức. Người ta hỏi tôi điều đó có phải như vậy không, và đó là một phương pháp trị liệu tốt, có phải như thế không? Ví dụ như các vị thì các vị trả lời sao? Điều đó hợp lý không ạ? À? Sao không hợp lý? Thưa, cái đó mình không thể lừa gạt mình được. Mình đánh vào cái bao cá, hoặc là mình xỉ vả cái hình nợ, trong tâm thức mình nó vẫn đinh ninh đây là cái vật vô tri chứ không phải là cái con người kia, đúng vậy không? Cho nên mình không phải lừa gạt mình được. Dù mình có làm cách gì, cái giây phút đó do gì nó mệt nhòi, cho nên cái cơn giận mình đã lắng xuống, nhưng mà dĩ nhiên là mình không có phải loại trừ được tận gốc của cái giận. Mình không cách gì lừa gạt mình được cả. Cái thứ hai, cái sự tác hại của nó là khi mình vung tay mình đánh vào là mình vô tình nuôi lớn thêm cái hạt giống bạo hành ở trong tự thân của mình, tự tâm của mình. Cái khả năng chữa trị nó không có xảy ra được. Duy nhất một con đường là ta mời gọi năng lượng quan âm về, ta trị liệu mà thôi. Mời năng lượng quan âm về. Thưa các vị, điều thứ nhất mình lưu ý là năng lượng quan âm luôn có mặt trong ta. Nhưng mà những cái phút giây cơn giận nó bừng cháy như thế thì mình không bao giờ biết dừng lại để mời. Cái khó khăn là làm thế nào ngay cái phút giây thập tử nhất sinh, giống như Tề Thiên Đại Thánh mà bị rồng nó cuộn sắp khô trái tim, mà sực nhớ lại là Quan Âm có cho ba món cứu mạng, gọi là ba xà lông cứu mạng, thì nhổ ra làm cái mũi khoan, khoan được cái bình thì chắc chắn là sống. Mà cái vụng về đầu tiên ta không thể làm được là ta không chợt nhớ lại là mình có ba mũi tên cứu mạng, ba xà lông cứu mạng của Quan Âm tặng cho. Cho nên cái yêu cầu đầu tiên là các vị phải nhớ rằng giận là một năng lượng rất ư là tiêu cực. Khi nó có mặt trong ta là nó báo hiệu một điều là nó làm cho ta tổn giảm tuổi thọ, nó đầu độc ta, nó làm cho ta đi vào cái chết một cách dần mòn. Và khi các vị có một ý nghĩ là giận là tự sát, tức khắc là các vị cảm thấy hơi sợ sợ, liền tức khắc là ta nhớ lại năng lượng quan âm thôi. Cho nên yếu tố đầu mời gọi năng lượng chánh niệm có mặt là ta phải làm một việc là xin nhớ cho câu thần chú giận là tự sát. Và điều này tôi không cần điểu chút nào cả. Các vị nhớ là cơn giận nó đến với các vị rồi thì sau đó các vị cảm nghe hình hài mình đã rã rời, năng lượng mình đã tiêu tán, mình nằm dài rất là mệt. Và có khi mất cả một bữa, ăn không biết ngon, ngủ không có được. Và tôi bảo đảm với đại chúng là nếu các vị kéo dài cái tình trạng giận một tháng như thế thì chắc hẳn một điều là các vị sẽ thành người mẫu thời trang thôi. Ốm như cái tâm sẽ răng đứng liêu khiêu như người mẫu thời trang thôi. Cái cách thứ hai để loại trừ cơn giận, thưa mình chia sẻ thế này, là khi cái giận nó có mặt trong ta, các vị thử làm một điều là không nói gì cả, không làm gì cả. Mình rút vào một cái góc phòng nào đó của chính mình, đóng cửa lại. Mình hãy ngồi yên bình với cơn giận nó đang lên, đang đột khởi trong tâm thức mình. Mình chiêm nghiệm cơn giận, nhìn cơn giận. Và lúc bấy giờ các vị thử làm một việc là ý thức hơi thở của mình vào và ra, để thấy là hơi thở của mình nó nhịp nhàng theo cái giận như thế nào. Và thông thường cái giận lên như thế thì hơi thở ta rất là ngắn, tim ta nó đập rất là mệt nhọc. Và nếu các vị vụng về, các vị nghĩ mình là cơn giận, thế thì các vị không có cách gì vượt thoát khỏi cơn giận cả. Nhưng nếu các vị làm một việc thông minh hơn, các vị nói với lòng là giận là một loại năng lượng, là một đối tượng, đang là đối tượng để cho mình chiêm nghiệm, nhìn ngắm, nghiên cứu nó. Thay vì ta nghiên cứu bông, nghiên cứu hoa, nghiên cứu con người, ta hãy coi cái đối tượng nghiên cứu bây giờ là cơn giận của ta. Và mình làm cái công việc này rất là lý thú. Khi các vị nhìn đây là cơn giận của tôi chú ý thử coi nó diễn tiến ra sao, nó vận hành ra sao, nó đi ra sao, nó lớn ra sao và nó bé lại ra sao. Các vị chỉ làm một việc là ngồi yên bất động, đóng cửa phòng lại, không buồn nói với ai tiếng nào cả, không gây gổ với ai. Mình bây giờ đang làm một công việc là nhận diện cơn giận của chính mình. Và nếu làm được cái công việc này, thưa đại chúng, là tức khắc là năng lượng của Quan Âm liền có mặt, thì cái giận kia nó sẽ rút đi nhẹ nhàng thôi. Cái điều giản dị như thế, có khi chúng ta không có gan để làm cái điều giản dị này. Một là chúng ta để cho cái cơn giận mình nó vung vãi, nó tàn phá ra xung quanh. Hai là ta trốn chạy nó bằng cách mượn những cái điều kiện bên ngoài, như tivi, như bạn bè, như lên xe đi đâu đó, để giải tỏa nỗi buồn, giải tỏa cơn giận mà ta không có khả năng đối diện với cái tâm thức giận của mình để có thể loại trừ nó. Và thưa, không có con đường nào loại trừ cơn giận mất hết dấu vết bằng cái con đường ta mời năng lượng Quan Âm về quán chiếu để loại trừ cả. Các vị chỉ cần làm một việc là mời cái năng lượng nhận biết về có mặt trong trái tim các vị. Các vị nhận diện đây là cơn giận của tôi, không làm gì thêm cả. Mình chỉ làm mỗi một việc giản dị là mình nhận diện đây là cái giận của tôi. Tôi là năng lượng nhận biết đang nhìn nó, đang ngắm nó, đang nghiên cứu nó. Và mình nhận diện một cách đơn thuần thôi. Xin đại chúng lưu ý là ta nhận diện, ta đừng có chen vào làm điều gì cả, đừng trấn ngữ, đừng loại trừ, đừng quỷ diệt gì cả. Ta làm một công việc giản dị là nhận diện đơn thuần thôi. Chỉ cần nhận biết sự có mặt của nó, nhận biết nó đang diễn tiến, nhận biết nó đang lay động, đang tiến hành, đang tàn phá, giống như là người mẹ đang nhìn cái đứa con nhỏ quậy phá chạy lung tung trong nhà. Nó chạy tới đâu mình nhìn tới đó, mà không hề la, không hề rầy, không hề biểu nó phải ngồi yên gì cả. Ta triều mến cái giận của mình giống như ta nhìn đứa con. Thế thì cái giận của các vị tự nhiên bốc khói bay mất. Và điều này, thưa đại chúng, là trừ khi ta muốn thả cuộc đời mình trôi theo cơn giận để cho nó dìm mình, để cho nó hủy hoại mình, để cho nó làm tuổi thọ mình tổn giảm. Bằng không thì ta có cái cách duy nhất như vậy: mời năng lượng Quan Âm về trị liệu và cắt đứt được cơn giận một cách nhẹ nhàng, không khó khăn gì cả. Và tôi xin thưa thêm là mình trị liệu được cơn giận là một tâm hành tiêu cực, thì mình sẽ trị liệu được rất là nhiều cái tâm hành khác có mặt trong tự tâm ta, như buồn, như sầu khổ, như bất an, như ganh tị, như tức tối, vân vân. Tất cả những tâm hành nó cùng một con đường trị liệu là mời năng lượng Quan Âm về và nhận biết, tức khắc nó bị loại trừ thôi. Giản dị là như thế. Ở đây Kinh Phổ Môn nói rất là rõ: hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quan Âm vội vàng bỏ chạy thẳng. Và cái đoạn thứ 15 là rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm Quan Âm theo tự bỏ đi. Các cái loài động vật, rắn là biểu tượng của si mê. Nó lừ đừ, có phải vậy không? Rắn càng độc càng khờ khờ, nhưng mà một khi nó mở miệng là chết người. Và cái si mê của con người được Đức Thế Tôn dùng rắn để ví dụ. Và đây là những loài độc vật ban ngày, tức là có ánh sáng mặt trời, ta không thấy nó xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện vào buổi tối, phải không? Và nó chờ cái cơ hội con người không có đề phòng thì nó giết chết con người. Cái chất si mê ở trong tự tâm ta cũng giống như thế. Khi có ánh sáng mặt trời không bao giờ có mặt cái chất si mê. Nó là một cái loại ẩn kín bên trong tâm thức, nó chờ cái cơ hội không đề phòng của chúng ta nó hiện khởi. Khi cái si mà nó hiện khởi cùng với cái sân, thưa đại chúng, đó là một cái loại năng lượng rất là đáng sợ. Tại sao nó đáng sợ? Cái tác hại của si thứ nhất á, là nó làm cho cái tâm thức của mình cứng lại, cố chấp rất là nặng, không biết mở lòng ra để đón nhận những cái điều hay lẽ phải của người khác. Đó là mức độ biểu hiện bên ngoài của nó. Cái người mà cố chấp nặng đều là những người có cái mầm của vô minh sâu nặng bên trong cả. Và thông thường nếu ta có được trí tuệ thì ta có thể loại trừ được tham, loại trừ được sân, loại trừ được ái rất là dễ. Nhưng mà nếu không có trí tuệ, trí tuệ không có mở, thì thưa đại chúng, ta khó loại trừ tất cả những cái thằng kia vô cùng. Cho nên xin lưu ý các vị là si, cái từ khác gọi là vô minh, nhẹ hơn một chút là tâm thức cố chấp đóng kín, không biết nghe giáo pháp của Phật, không biết nghe lời lành tiếng phải, không biết cải đổi, thì người ấy rất khó có cơ hội chuyển hóa tâm thức. Chuyển hóa cái nhẹ của cuộc sống đời thường cũng khó, huống nữa là chuyển hóa cái căn để của phiền não, thưa cực kỳ khó khăn mà như thế. Ở đời có những người họ không có trí tuệ và họ cứ tự phong cho họ là những người trí tuệ. Cái họ gây nên cái đổ vỡ rất là lớn cho một quốc gia. Người ta năm xưa rất là lâu, người ta nói là có khi cả một quốc gia dân ngu hết, nhưng mà chỉ cần một anh chàng có trí tuệ lãnh đạo, thế thì anh đưa được đất nước vượt qua cơn khó. Thế mà cả một đất nước là dân thông minh hết, mà chỉ có một anh chàng ngu lãnh đạo thì anh dìm đất nước xuống vùng đen, có phải không? Thưa, điều này trong cái lịch sử của nhiều quốc gia nó đã chứng minh cho chúng ta thấy, chỉ cần một anh ngu, một anh cố chấp cực kỳ, thế thì anh có thể đưa đến cái sự tàn sát quỷ diệt. Và cái đất nước gần chúng ta như Campuchia, các vị thử nhìn lại lịch sử thấy mà thương tâm. Bao nhiêu triệu người Campuchia, chỉ một anh chàng Pol Pot thôi mà ảnh có khả năng giết người Campuchia hết, dường như hết 1/3 rồi phải, hay là nhiều hơn gì đó, tôi không có nhớ con số chính xác. Cái sự cố chấp của con người, cái si mê của con người, nó tác hại cho hành tinh này nhiều hơn chúng ta tưởng. Và chúng ta thử nhìn lại tất cả cái đại họa của nhân loại, từ Thế chiến thứ nhất tới Thế chiến thứ hai, tới hai trái bom hạt nhân rớt ở trên đất Nhật, ở Hiroshima và Nagasaki, và cái trận chiến Trân Châu Cảng, hay là cái cuộc loạn lạc ở Nam Tư, vân vân. Tất cả cái chiến tranh, cái thảm họa của con người cho tới hôm nay đều bắt nguồn từ thân. Và cái thân này nó có những cái nguồn gốc khác nhau để đẩy đến cái đại họa. Đó là nguồn gốc của ái, của tham và của si mê. Và trong tất cả cái này thì si mê là nền tảng chắc nhất, nó làm thành bao nhiêu cái đại họa cho con người. Và xin thưa lại một lần nữa là duy nhất chỉ có năng lượng Quan Âm cứu được cái đại họa của con người, nếu con người biết quay về nhận diện được và sống được, thực tập được khi cái sân có mặt. Các vị có cần 50 phút để hỏi gì không? Hôm nay chúng ta sẽ học 3 đoạn thôi. Và trước khi khép lại trang kinh này, tôi nhắc lại để cho các vị thực tập. Ta biết một điều là mọi việc thành công nó không có đơn thuần chút nào cả. Cho tới hôm nay ta cầm đôi đũa ta gấp thức ăn một cách khéo léo là do vì lúc bé ta đã từng cầm đũa, phải không? Các vị mà ăn chung với người Mỹ, các vị thấy người Mỹ họ mới tập trà cầm đũa, các vị thấy rất là thương, họ gấp tuột lên tuột xuống, nó rất là vụng về. Nhưng mà nếu ta cầm cái nĩa và cái dao ta ăn thì ta lại vụng về hơn họ, có đúng không ạ? Cho nên cái việc giản dị nhất là cái việc tập tành ăn uống là cái sinh hoạt rất đời thường ấy, thế mà mình phải tập từ hồi 1-2 tuổi tới bây giờ mình mới điều khiển được cái đôi đũa theo ý mình và nó khéo léo thay. Huống nữa là cái chuyện mời năng lượng âm về ngự trong trái tim ta lúc cơn giận có mặt không phải là đơn giản chút nào cả. Ta biết như thế, ta biết là mời năng lượng quan âm về trị liệu được thân được tâm, tất cả những cái tâm hành tiêu cực nếu có năng lượng quan âm ngự thì lập tức là cái tiêu cực kia nó trở thành tích cực. Nhưng khốn khó thay là khi tâm hành tiêu cực nó có mặt thì ta không bao giờ nhớ tới Đức Quan Âm, tới không bao giờ mời năng lượng nhận biết có mặt trong tim ta. Cho nên cái điều mình chia sẻ đây là lúc bình thường, đừng đợi tới lúc giận mình mới niệm Phật, đừng đợi tới lúc chân bước vô hòm mới niệm Phật, cái cầu vãng sanh đâu có kịp, phải không ạ? Ví dụ như có một lần nào đó các vị bất thường lên cơn bệnh rất là nặng và người ta kêu xe cấp cứu tới chở các vị đi, các vị thử nhớ lại coi là lúc mình lên xe cấp cứu cho tới lúc mình vô bệnh viện bác sĩ trị cho mình, lúc đó mình có nhớ niệm Phật không? Quên mất tiêu. Nếu bình thường ta không niệm Phật thì lúc đó ta chỉ nhớ mỗi một việc là ôi nó đau chỗ này, ôi nó đau chỗ kia. Cái nỗi sợ, nỗi lo, nỗi bàng hoàng, nỗi bất an nó đè rất là chặt, rất là nặng tâm thức ta, ta không nhớ niệm Phật. Thì cũng như thế, lúc bình thường nếu các vị không có mời cái năng lượng chánh niệm về, cái năng lượng nhận biết tỏ chiếu soi sáng từng phút giây hiện tiền, thế thì cái cơn giận nó khởi lên, không có làm cách nào các vị có thể nhận diện được cơn giận cả. Các vị sẽ làm một việc rất là bình thường như bao nhiêu kiếp tử sinh đã đi qua là tôi là cơn giận. Chứ không thể nói một điều là cái giận của tôi là người nhận biết cái giận. Nó cách nhau có chút xíu thôi nhưng mà khó vô vàn, ta không thể nào làm được cả. Muốn làm được cái điều tuyệt vời là nhận diện được đây là cái giận của tôi. Tôi là người đang nhìn cơn giận, tôi là năng lượng nhận biết tỏ sáng đang nhìn cơn giận chứ tôi không phải là cái giận. Muốn làm được việc dễ như thế, ta phải làm được cái việc là trong từng phút giây của đời sống này ta luôn sống với cái năng lượng của sự nhận biết vô ngôn như thế, mà không chấp nhận cái nghĩ suy là ta, cái buồn là ta. Khi nào các vị khởi lên một ý niệm mà các vị nói đây là cái ý niệm của tôi, nó có quyền sinh và diệt trong đây, nhưng tôi là người nhìn thấy nó chứ tôi không phải là nó. Các vị làm được một điều như thế này từ sáng tới chiều thì tức khắc là khi giận đến các vị mới có khả năng nhìn được đây là cái giận của tôi. Cái giận nó sẽ như những cái hạt bụi bay lao sao trong không gian. Mình là không gian mà giận là hạt bụi bay thôi. Cái suy nghĩ là hạt bụi bay vẫn vơ trong không gian. Mình là không gian mênh mông tháng rỡ hiện tiền để cho hạt bụi kia bay. Nếu ta làm được điều này, tức khắc là ta là người đang sống ở trong cái tự tánh Phật của chính ta, cái tự tánh không sinh không diệt của chính ta, thì tức khắc là các vị không chỉ loại trừ được cái buồn, cái giận, cái bất an, sầu bi, khổ ưu não, mà các vị còn hứa với lòng được một điều là ngay một đời này ta chấm dứt được cái con đường lang thang trong cõi sinh tử mênh mông. Và điều ấy ta phải thực tập khó khăn vô cùng, phải mời gọi sự nhận biết luôn có mặt. Và cái sự nhận biết này nó xa lắm không? Thưa không, nó có mặt ngay đây và giờ phút này. trong cái nhìn của các vị nó có mặt, cái nghe của các vị nó có mặt. Các vị nhìn một vòng thì có cái gì các vị không nhận biết? Nó khác nhau ở chỗ là mình nhìn cái mình khởi tiếng nói thầm thì cái đó sai. Nhìn tỏ sáng rạng ngời nhận biết mà không cần nói tiếng nào cả, thế thì cái đó là nhận biết đúng. Mình là cái ấy. Cái ấy là năng lượng Phật của chính tự tâm. Cái điều này có khó hiểu không ạ? Tôi nghĩ chắc không có gì khó hiểu cả. Có điều các vị có niềm tin hay không mà thôi. Một hôm có một vị khách tăng tới hỏi một vị thiền sư: thưa thầy, thế nào là ý tổ từ Ấn Độ sang? Cái câu hỏi đó nó ngầm hiểu thế này: tức là xin thầy chỉ cho con ngay trong cái hình hài sinh diệt bọt bèo này, cái gì là Phật của con? Tại vì ngài Bồ Đề Đạt Ma ngày qua Trung Hoa ngài tuyên bố một câu là cái điều ta dạy đó là chỉ thẳng ngay nơi ông nhận được Phật của chính ông, trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật, phải không? Tức là chỉ thẳng cho ông nhận được cái tâm Phật nơi ông. Thì từ cái câu tuyên bố ấy trải dài suốt cái dòng thiền sử Trung Hoa, người ta hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây Trúc đến, có nghĩa là xin thầy dạy con, thầy chỉ cho con cái gì là Phật của con đang có mặt ở đây. Câu hỏi nó ngầm ý như vậy. Thì cái vị thiền sinh kia hỏi, thì thiền sư nói: ông qua đứng bên này. Cái vị tăng qua đứng bên này. Ngài hỏi: hội không? Tăng nói: dạ không hội. Cái ông làm một bài thơ, tiếc là tôi không có ghi đây, nhưng mà đại ý nó như thế này: ông hỏi ta ý tổ sư, ta biểu ông qua bên này đứng. Hôm qua trời đổ cơn mưa, ánh chớp lè sáng cả một không gian. Cái ánh chớp, cái độ nhanh của ánh chớp nó khác với cái độ nhanh của cái con thú mà nó chạy. Ý ông nói gì? Thưa đại chúng, là khi vị tăng hỏi cho xin thầy vui lòng chỉ cho con biết thế nào là Phật của con, ông biểu ông hôm qua đây đứng, ông chỉ chưa? Chỉ rồi. Tại vì lúc mà anh vừa nghe thầy hôm qua bên này đứng thì liền có sự nhận biết, có phải không? Thầy hôm qua bên này đứng thì tức khắc là mình vừa nghe liền, là mình bước liền, mình nghe là đã có cái biết mới nghe. Chứ anh không biết thì anh cho chơi cục đất biểu anh đâu có đi. Cái nhận biết tức khắc làm cho anh dời chân qua đây. Trong lúc anh bước từng bước có cái biết chứ, nếu không có cái biết thì cái gì bước, phải không ạ? Cho nên nghe là đã chỉ cho anh thấy Phật rồi, bước là đã chỉ cho anh thấy Phật rồi. Hỏi anh hiểu không? Anh không hiểu, rất ư là vô duyên. Cơm ăn còn dính trong miệng, tôi đã truyền đạt cái gì pháp nhiệm màu cho anh mà anh nói là anh chưa có nhận được, tức chết đi được, có phải không? Cho nên ngài làm bài thơ, ngài nói là cái điều kỳ diệu ta đã dạy cho nó nhanh như quả ánh chớp, khéo thì ngay nó nhận ra, và không khéo thì giống như loài thú bốn chân mà nó chạy nhanh lắm thì nó không thể bằng được cái chớp sáng lè. Mà có cái gì kỳ diệu và bí hiểm trong cái chuyện đó đâu? Thưa đại chúng, cái quan trọng là các vị biết rằng ta nói, ta cười, ta nín, vân vân mọi cái hành xử trong cuộc đời, nếu không có cái nhận biết, nếu không có cái năng lượng vô niệm tỉnh giác sáng ngời tỏ chiếu thì các vị làm sao sống được trong cuộc đời này? Các vị đi, các vị đứng, các vị nói cười, có lúc nào không có cái biết đi theo đâu. Thiền sư có một ví dụ khác, giống như loài cá đã trong nước. Nước là sinh mạng của nó, nước là hơi thở của nó. Nó sống trong nước, nó thở trong nước, nó lội trong nước, nó sinh hoạt trong nước chứ. Mà nó chưa bao giờ nghĩ nước dính liền với nó như vậy. Cũng thế, ta sống, ta thở, ta nói, ta cười, ta giận, ta buồn, ta vui, ta ghét, vân vân đều ở trong cái tâm Phật bản nhiên cả. Tại sao? Giận là do vì anh thấy anh là cái giận. Nếu anh thông minh một chút, anh thấy anh là người nhận biết cái giận, thì cái giận là gì? Cái giận trở thành mây, trở thành khói, nó không có gốc rễ gì cả, nó tự bốc hơi bay đi thôi. Anh là năng lượng nhận biết tỉnh sáng, rạng ngời, vô niệm, chứ anh không phải là cái tiếng nói thì thầm. Anh càng không phải là cái vui cái buồn kia, anh càng không phải là cái hình hài này. Cái hình hài này, thưa đại chúng, là nó có lao sao 70 năm, 80 năm rồi nó ra đi. Cái vui buồn này cũng thoáng chốc rồi biến mất. Cái tiếng nói thì thầm này cũng thế. Nhưng mà cái nhận biết này, ta đã cưu mang nó. Lúc ta vừa nằm nói, vừa sinh ra cuộc đời, ta đã có nhận biết rồi, phải không? Tuy là ta chưa nói được, ý thức ta chưa có tư duy cho cái tiếng nói thì thầm, nhưng mà lúc bấy giờ mắt mở ra, rạng ngời mặt mày, ai đưa tấm vải đỏ phất phơ là ta đưa tay ta chụp. Nếu không có nhận biết làm sao biết chụp? Nếu không có nhận biết làm sao nó biết đòi bú? Nếu không có nhận biết làm sao nó có thể cào cấu la ó khi nó đói, khi mũi cắn? Thưa đại chúng, ta quay lưng lại với Phật của chính ta, giống như cá nó quay lưng lại, nó chối bỏ nước, mà nước bao giờ cũng bao quanh nó cả. Ta quay lưng lại, ta nghĩ ta là vui, ta là buồn, ta là sầu khổ bất an, trong khi đó thực tế không phải như thế. Ta là cái năng lượng tỉnh sáng, nhận biết rõ ràng, hiện tiền, có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Các vị thử nhìn coi các vị có thiếu cái gì đâu. Tôi nói từng lời các vị nghe rành rõ. Các vị nhìn, các vị thấy mọi thứ, mà các vị đâu cần khởi tiếng nói thì thầm, đâu có cần phải nói thêm cái gì đó. Nhìn là biết, lắng là nghe. Ai đụng vào hình hài tự nhiên biết đau liền. Thưa đại chúng, là tâm Phật bản nhiên, hiện tiền rõ ràng, sờ sờ luôn chiếu sáng. Cũng có nghĩa là năng lượng quan âm luôn có mặt trong ta. Ta để cho giận, để cho tham, để cho si mê sinh khởi liên tục và đọa đài cái sống của mình. Chứ nếu ta quay lại chỉ cần gọi một tiếng thì ngài liền có mặt. Đúng giờ rồi đó. Thưa, dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng và xin mời các vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.